Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài Kinh Phúc Âm theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và sau khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tới Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với Elizabeth độ 3 tháng. Đoạn người trở về nhà mình. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng giáo hội mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là một tín điều liên quan đến Đức Mẹ. Thế nhưng khi suy tư về ngày lễ cùng tín điều này, thì tôi không khỏi thắc mắc là liệu niềm tin mà giáo hội xác quyết đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện nay của tôi không? Là liệu những gì mà tôi sống trong nhà thờ có liên quan đến cái cuộc sống ở ngoài xã hội không? Và rồi khi suy tư cùng thắc mắc như thế, thì tôi thấy có một vấn đề cần nói tới. Và tuy nó có vẻ chuyên môn và hơi xa lạ đối với không ít người, thế nhưng nó lại là một cái gì rất liên quan đến đời sống xã hội và niềm tin của chúng ta. Trong thời gian gần đây, báo chí có nhắc lại một đề tài mà Đảng Dân Chủ đã đưa ra trong kỳ đại hội đảng vừa qua. Và có lẽ nó cũng là một trong những cái đề tài được tranh cãi trong kỳ bầu cử sắp đến. Đó là đề tài stem cell, hay còn gọi là tế bào gốc. Thực ra thì vấn đề liên quan đến khoa học và đạo lý này đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 3 năm với cái luật là cấm nghiên cứu thử nghiệm tế bào gốc. Kẻ nào vi phạm là có thể bị phạt đến 10 năm tù. Thế nhưng bây giờ, vấn đề đó lại được bà Hillary Clinton, John Kerry và Đảng Dân Chủ lấy lại để làm đề tài tranh cử, mong giành được số phiếu cần thiết để tiến vào tòa bạch ốc. Chắc chắn là khi tranh cử hay là tranh cãi điều gì thì người ta cũng thường đưa ra những lý do rất hay, hoặc là những lý do tốt trội vượt thì mới mong thuyết phục được người khác. Còn nếu chống đối cái điều gì thì người ta cũng phải có những lý do chính đáng, hay là nêu ra những cái tác hại trội vượt để phủ nhận nó. Và trước một vấn đề có liên quan đến đạo đức luân lý, người Công giáo cũng cần phải tìm hiểu ít nhiều để có được một hướng đi thật đúng theo tinh thần của tin mừng Chúa Kitô. Thế thì cái câu hỏi mà chúng ta cần tìm hiểu sẽ là tế bào gốc là gì? Người ta nghiên cứu thử nghiệm tế bào gốc để làm gì? Và giáo hội Công giáo dạy thế nào liên quan đến vấn đề tế bào gốc đấy? Thì thưa anh chị em, chắc không ai lại không biết việc sau khi mà một cái trứng nơi người phụ nữ kết hợp với một tinh trùng của người đàn ông thì trứng thụ tinh và bắt đầu có khả năng phân chia tế bào, 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, và cứ thế mà trở thành cơ thể của một con người với hàng tỷ tỷ tế bào. Ở trong hàng triệu tế bào của cái thai người lúc đang chỉ là cái cục máu nhỏ nhỏ thì đã có những tế bào chuyên làm nhiệm vụ riêng biệt. Ví dụ như có những tế bào thì phát triển thành xương, có những tế bào thì phát triển thành máu, có những tế bào sẽ phát triển thành tóc hay thành da. Nhưng bên cạnh đó thì có một loại tế bào rất đặc biệt, nó có khả năng phát triển và hình thành để trở thành bất cứ một loại mô nào ở trên cơ thể con người. Vì thế mà người ta gọi cái loại tế bào đa năng này là tế bào gốc hay là stem cell. Và những tế bào gốc kết cấu lại với nhau thành những bọc li ti mà khoa học gọi là blastocyst. Thì một số các nhà khoa học sau khi nghiên cứu trên loài chuột thì đã đưa ra một tiên đoán đầy hy vọng thế này, là tế bào gốc có thể chữa được thương tích hay là những chứng bệnh nan y của con người. Nếu bộ phận nào đó ở trên cơ thể con người bị tổn thương hay là gây bệnh thì người ta sẽ cho tế bào gốc vào thay thế các tế bào ở nơi bộ phận đó. Và như vậy thì các chứng bệnh nan y như là ung thư, đau tim, Parkinson tức là run tay run chân, hoặc là Alzheimer mất trí nhớ có cơ may bị đẩy lui. Nói tới đây thì chắc là nhiều người trong chúng ta sẽ vỗ tay tán thưởng y khoa một phát, bởi vì nó phát triển tuyệt vời quá, hứa hẹn nhiều cái hay quá. Thế nhưng nếu mà chỉ dừng lại ở đây thì người ta mới chỉ nhìn được một khía cạnh, dù rằng rất tốt, nhưng mà mình chưa thấy được tổng quát hơn, toàn diện hơn. Chắc là ai cũng phải nhìn nhận rằng khoa học là để phục vụ con người, nhưng nếu khoa học bị lạm dụng hay là không có đường hướng quy định chính đáng, khoa học có thể trở thành cái vũ khí hủy diệt con người. Thế cho nên là từ lâu cái nền đạo đức sinh học, người ta gọi là bioethics hay là luân lý y khoa, medical ethics, đã trở nên những cái yếu tố căn bản song hành với sự phát triển của y khoa. Thế thì cái vấn đề mà giữa tế bào gốc và đạo đức sinh học hiện nay là gì? Có người cho rằng tế bào gốc ở trong cơ thể con người bây giờ cứ lấy ra cấy nuôi nó rồi đem đi chữa bệnh thì có gì mà phải bàn cãi cho mệt. Nhưng mà nó lại không đơn giản như thế thưa anh chị em. Bởi vì trong cơ thể của một con người trưởng thành có hàng tỷ tỷ tế bào. Tìm ra được tế bào gốc rất là khó. Và nếu có tìm ra được thì việc lấy nó ra, nuôi nó thì lại còn nhiều khê hơn, khó khăn gấp nhiều lần. Thế cho nên cái phương pháp dễ dàng và duy nhất hiện nay là người ta đã lấy tế bào gốc từ các bào thai còn bé tí, tức là sau khi tinh trùng kết hợp với trứng và làm cho trứng thụ tinh thì các tế bào bắt đầu phân chia thành hàng trăm, hàng ngàn tế bào. Và chỉ từ 5 tới 7 ngày sau thì tế bào gốc xuất hiện trong cái cục máu nhỏ tí xíu. Thế nhưng một khi tế bào gốc được lấy ra thì bào thai tí xíu kia sẽ chết. Và vấn đề là ở chỗ này này, Vấn đề là bởi vì có người cho rằng cái cục máu tí xíu chưa bằng cái móng tay út, chưa có hình tượng con người gì hết thế kia. Thì có gì mà phải tranh cãi cho mệt, cứ lấy ra mà nghiên cứu mà chữa bệnh cho người ta đi chứ. Và rồi thưa anh chị em, không phải chỉ có vài người hô hào cho việc này đâu nha. Không phải chỉ có nhiều người trong đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, nhưng mà ngay còn có một số người trong đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ khi mà thấy thân nhân của mình mắc vào những chứng bệnh nan y. Chẳng hạn như là bà Nancy Reagan, anh Ron Reagan cũng đã từng ủng hộ đấy chứ. Nhưng mà thưa anh chị em, đâu có phải vì tế bào gốc có khả năng chữa bệnh kỳ diệu như thế, mặc dầu nó cũng chỉ mới là hứa hẹn, hy vọng thôi, mà người ta cứ việc tiến tới mục đích bằng bất cứ giá nào và bằng bất cứ cách nào. Đâu có phải là cứ mục đích tốt là phương tiện được biện minh cho đâu. Và đâu có phải là để chữa bệnh cho người này người kia mà tôi có quyền cất đi mạng sống của một người khác. Ở đây có người sẽ đặt cái câu hỏi chứ, là mình cất đi mạng sống của ai? Xin thưa, đó là mạng sống của một con người mới được hình thành để bắt đầu một cuộc hành trình trần gian. Ấy là ngay khi trứng được thụ tinh, tức là ngay cái thời điểm tế bào đầu tiên có khả năng phân chia để rồi từ từ theo thời gian mà lớn lên, mà sinh ra, mà trưởng thành, mà già đi, mà trở về với đấng tạo hóa, thì cái tế bào đó đã là một tế bào có nhân vị. Tức là một tế bào chứa đựng trong nó một cái gì đó rất là linh thánh, một cái gì đó làm cho nó khác biệt với những loài vật khác, khác biệt với là những cái cục thịt khác. Cái đó người có đức tin gọi là linh hồn. Và như vậy, một con người với hồn thiêng bất tử và với thân xác sơ khai đã bắt đầu gia nhập gia đình nhân loại. Và trong gia đình nhân loại đó, thì một con người dù già hay trẻ, lớn hay bé, hình người hay còn là hình bong bóng, thì cái con người đó vẫn có quyền sống và cái quyền được bảo vệ, được cứu chữa, chăm sóc như bao con người khác. Chứ không phải chỉ có người run tay run chân mới được bảo vệ, người toàn vẹn tứ chi mới là được cứu chữa, còn kẻ chưa trưởng thành, chưa phát triển đầy đủ, hay là kẻ còn đang là một chùm tế bào bé tí là không cần chăm sóc. Đâu có phải như vậy. Trái lại, một con người càng bé nhỏ, càng không có khả năng tự vệ, hay bị ngược đãi, hà hiếp bất công, thì càng được bên vực chăm sóc hơn. Có nhiều luật lệ ở đất nước văn minh này đã nói lên điều đó. Thế nên, thưa anh chị em, trong cái nhìn bên vực và xây đắp nhân phẩm con người, từ lúc hình thành cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đó, mà giáo hội công giáo đã xác quyết rằng con người bắt đầu khởi sự đời mình ngay giây phút được thụ thai, và không ai có quyền lạm dụng quyền sống của con người đó. Ai hủy diệt một mầm thai, dù là 9 tháng hay 6 tháng, dù là 1 tháng hay mới 1 ngày, thì cũng là tước đoạt quyền sống của kẻ khác. Và điều đó cũng có nghĩa là can tội giết người. Cái tội đó có thể đôi khi tòa án thế gian không đủ sức để xét xử họ, nhưng mà tòa án của Thiên Chúa, tòa án của lương tâm sẽ không để cho họ trốn thoát được. Bây giờ trở lại với bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe hồi nãy. Đức Maria sau khi thụ thai Chúa Giêsu đã lên đường đi thăm bà chị họ là Elizabeth. Thưa họ là lúc này cái mầm thai Giêsu đó đã thành hình hay chưa? Chắc là chưa đâu. Và mà Kinh Thánh ghi nhận là bà Elizabeth được đầy thánh thần liền cất tiếng: bởi đâu tôi được thế này, là mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Đây không phải chỉ là một lời ca ngợi qua tác động của Chúa Thánh Thần, nhưng còn là một lời chứng nhận của Chúa Thánh Thần rằng cái mầm thai trong lòng mẹ Maria đó là một ngôi vị. Đó là Thiên Chúa đã bắt đầu làm người, và đó là con người. Và như thế mà mẹ Maria đã được gọi là mẹ của Chúa. Nếu bảo cái mầm thai nó không có giá trị gì hết, thì người ta đang ném lời của Chúa ra khỏi cái niềm tin của mình rồi, các chị em. Và Thiên Chúa đó, đấng đã làm người nhờ máu huyết của Đức Maria, đấng đã cũng đã lên trời với cái thân xác được hình thành qua cung lòng của mẹ Maria đó, Thiên Chúa đó cũng đã không để cho mẹ mình phải mục nát. Bởi vì như Thánh Damasceno có nói, đấng đã sinh ra sự sống cho nhân loại, thì chẳng lẽ cái sự sống của nhân loại đó lại để cho mẹ mình chết sao? Thế cho nên giáo hội đã xác tín rằng Thiên Chúa đã làm cho mẹ Maria được linh hồn và xác lên trời để chia sẻ cái vinh quang nước trời với Ngài. Đó là niềm tin mà người Công giáo đã xác quyết, và đó cũng là cái ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Amen.
Cool.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang lắng nghe bản thánh ca Nhìn lên ảnh mẹ, một sáng tác của Nguyễn Mỹ Ngọc, Phạm Vĩnh Sơn và bạn hữu qua tiếng hát của Bích Huyền, được trích từ CD Thánh ca vào đời số 4, Tâm ca chiều. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.